giờ qua tới cái phần cái phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự thứ 27, phần này thì mới có nói nhiều, tức là qua đây là cái phần gọi là phá tới cái phần phá thức ấm. Lúc bấy giờ Phật bảo đại chúng rằng: về thời xưa cách đây vô lượng vô biên bất khả tư nghị A Tăng kỳ kiếp, có Đức Phật hiệu là Vân Lôi Âm Túi Vương Hoa Trí Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, nước đó tên là Quang Minh Trang Nghiêm, kiếp tên Hỷ Kiến. Trong pháp hội của Phật đó có vị vua tên Diệu Trang Nghiêm, phu nhân của vua tên là Tịnh Đức, có hai người con, một tên là Tịnh Tạng, hai tên là Tịnh Nhãn. Hai người con đó có sức thần thông lớn, phước đức, trí tuệ, từ lâu tu tập đạo hạnh của Bồ Tát. Những thứ đó là thí ba la mật, giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền ba la mật, trí tuệ ba la mật, phương tiện ba la mật, từ bi hỷ xả, đến 37 phẩm trợ đạo pháp thải đều rành rẽ suốt thấu. Lại đặng các môn tam muội của Bồ Tát: nhật tinh tú tam muội, tịnh quang tam muội, tịnh sắc tam muội, tịnh chiếu minh tam muội, trường trang nghiêm tam muội, đại quay đức tạng tam muội. Ở nơi các môn tam muội này cũng đều thấu suốt. Lúc đó Đức Phật kia vì muốn dẫn dắt vua Diệu Trang Nghiêm cùng thương tưởng hàng chúng sanh nên nói kinh Pháp Hoa này. Bây giờ Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn, hai người con đến chỗ của mẹ, chắp tay thưa mẹ rằng: mong mẹ đến chỗ đến nơi chỗ Đức Phật Vân Lôi Âm Túi Vương Hoa Trí, chúng con cũng sẽ theo hầu gần gũi cúng dường lễ lại. Vì sao? Vì Đức Phật đó ở trong tất cả chúng trời người mà nói kinh Pháp Hoa nên phải nghe và tin nhận. Mẹ bảo con rằng: cha con tin theo ngoại đạo, rất ham pháp Bà La Môn, các con nên qua thưa với cha để cùng nhau đồng đi. Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn chắp tay thưa mẹ: chúng con là pháp vương tử mà lại sanh vào nhà tà kiến này. Mẹ bảo các con rằng: các con nên thương tưởng cha các con mà vì đó hiển phép thần thông biến hóa. Nếu cha con đặng thấy lòng ác thanh tịnh, hoặc là chịu cho chúng ta qua đến chỗ Phật, thì ở đây là coi như là cái phần đến nó phá thức ấm. Bởi vậy mà cái phẩm này gọi là Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự. Diệu Trang Nghiêm Vương tức là vua Diệu Trang Nghiêm, bổn sự là cái việc xưa của vua này. Thì như vậy cái gì là cái gọi là Diệu Trang Nghiêm Vương? Đó là chỉ cho cái tâm chúng nghĩa, nghĩa là tâm trang nghiêm thanh tịnh, nó nhiệm màu tự tại. Vương là vua, vua là cái nghĩa tự tại. Bổn sự là cái việc xưa của cái vua này. Thì đây là phá cái thức ấm, mà thức ấm là cái khi mà gọi là thức ấm đó thì tức nhiên nó đang còn ở trong mê, và thức mà nó còn bị che, đó là cái tâm mà nó còn ở trong mê, tức là nó còn ở trong sanh tử. Nhưng mà dù là còn ở trong sanh tử mà gốc là trang nghiêm thanh tịnh nhiệm màu tự tại, cho nên đây qua cái hình ảnh là Diệu Trang Nghiêm Vương là tượng trưng cho thức. Nghĩa là thức thì còn ở trong mê, nhưng mà tuy ở trong mê nhưng mà vẫn là cái gốc là Diệu Trang Nghiêm Vương, tức là cái gốc là vốn là trang nghiêm thanh tịnh, nó nhiệm màu tự tại, nhưng mà bỏ quên vậy thôi. Bởi vậy mà khi bỏ quên cho nên ở đây là nhắc lại cái chuyện xưa, chuyện xưa tức là nhắc chuyện đã quên. Rồi Đức Phật đó, tất nhiên là Đức ông vua này ở nơi Đức Phật gọi là Phật Vân Lôi Âm Tú Dương Hoa Trí Như Lai, phải không? Ở cõi gọi là cõi Quang Minh Trang Nghiêm, Tú Dương Hoa Trí đó là chỉ cho cái trí sáng, trí sáng mà nó sáng hơn các cái trí nhỏ gọi là như các vì sao. Còn Vân Lôi Âm là chỉ cho cái tiếng sấm mà nó vang dội bủa khắp, phải không? Thì như vậy tức là muốn nói rằng cái thức này nó vốn là ở chỗ cái gốc của nó là chỗ là cái tâm trang nghiêm thanh tịnh, cái chỗ đó là chỗ vốn chưa từng mê, nhưng mà chỉ mình bỏ quên vậy thôi. Vì vậy cho nên ở đây này được nghe diễn tả qua hình ảnh là vua Diệu Trang Nghiêm, thấy không? Rồi vua đó sao có phu nhân tên là Tịnh Đức, rồi hai người con tên là Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn. Nhưng mà hai người con này á thì lại là tu tập trước ông vua, phải không? Cho nên gọi là có thần thông nè, có phước đức trí tuệ nè, rồi đã tu tập những cái pháp ba la mật nè, cho đến những từ bi xả đến ba bảy phẩm trợ đạo, được các cái môn tam muội nữa. Thì như vậy là hai người con này tu tập trước, rồi sau đó, ở đây thì Đức Phật mà Văn Lôi Âm đó muốn dắt dẫn vua Diệu Trang Nghiêm, cho nên mới nghĩa là nói kinh Thóc Hoa. Thì như vậy ở đây để cho thấy rõ vua Diệu Trang Nghiêm đó là chỉ cho cái thức mà gọi là thức thứ tám, thức thứ tám gọi là tàng thức đó, cũng gọi là tàng thức. Đây gọi là cái kho mà nó chứa mọi cái chủng tử của mình đó, làm thiện làm ác làm cái gì nó cũng dồn vào cái kho đó hết á, cho nên gọi là tàng. Tàng là cái kho, mà cái thức này cũng gọi là cái thức thể, tức là cái thể của tất cả các thức sau. Cho nên cái này là chủ. Rồi phu nhân, phu nhân tức là chỉ cho thức thứ bảy. Rồi hai người con đó là chỉ cho thức thứ sáu và năm cái thức trước. Thì như vậy cái thức gọi là cái thức mà thứ tám mà ông vua ở đây tượng trưng đó, thì thức thứ tám là chủ thể. Bởi nó chủ thể cho nên đây là nó chứa hết mọi chủng tử. Rồi cái thức thứ bảy là mạt na, là đây tượng trưng là cái phu nhân, cho nên là phu nhân là nương ông vua, phải không? Thì cái thức thứ bảy này nó cũng gọi là cái truyền tống thức, tức là nó có cái nhiệm vụ là nó đưa vào đưa ra, truyền tống nó đưa vào đưa ra, đưa vào đưa ra cho không. Tuy nhiên là những cái chủng tử bên ngoài đó đưa vào cái kho đó, rồi trong kho đó nó đưa ra, cho nên nó chỉ đưa vào đưa ra vậy thôi. Bởi vậy mà ở trong gọi là Tây Du Ký mà tượng trưng qua là ông Sa Tăng đó, lâu quái anh biết không đó. Ở đây thì ở đây là cái nhiệm vụ này là đưa cái chủng tử bên ngoài vào trong tàng thức, rồi trong tàng thức đó nó đưa ra. Mà cái thức thứ bảy này nó không có cái thể của nó, cho nên nó chấp cái thể của cái thức thứ tám là tàng thức đó làm mình, cho nên cũng gọi thức này là cái thức chấp ngã. Thức này là khó thấy, bình thường thì quý vị không có thấy nó đâu. Thế nhưng bây giờ hỏi nó đâu thì không thấy, không chỉ được, phải không? Thức thứ bảy đâu, khó chỉ, phải không? Mà thường bình thường mình thấy giống như mình cũng không có chấp ngã gì. Phải không? Nhưng mà đụng chuyện thì nó mới hiện ra, phải không? Thí dụ như bây giờ ngồi bình thường đây thấy giống như không có nói gì hết, nhưng mà bây giờ đây thí dụ như là đi ra ngoài cái bờ hồ mà nó có cái cầu mà đưa ra ngoài hồ đó, mà cầu nó trên bên nữa, mà mình đứng gần cái mé cầu đó thì sao? Hơi sợ. Và cái sợ đó là tức là nó hiện ra đó. Phải không? Sợ đó là cái chấp ngã nó sợ đó. Đó thì đó là mới hiện ra. Còn bình thường thì thấy giống như không có gì hết. Hoặc là như mình nghĩa là đi lên mà cái chốt núi cao rồi cái hố thẳm cũng vậy đó. Đi cái đó nghe chừng nó hơi nghĩa là rung rung. Thì cái đó nó mới hiện ra. Cho nên nó âm thầm mà khó thấy. Rồi cái thức thứ sáu thì nó là cái ý thức thì nó phân biệt, nó phân biệt thì cái đó dễ thấy rồi, phải không? Rồi năm thức trước, tức là năm thức trước là những cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức nè, những cái thức mà cô mắt tai mũi nữa, cái này thì dễ thấy, phải không? Thì vậy cái thức thứ sáu với năm thức này á, nó là cái dụng bên ngoài, cái thức thứ tám là cái thể bên trong, cái này là cái dụng bên ngoài, phải không? Nó phân biệt, nó tìm kiếm khắp các cái trần để mà nó đưa vào cái thức thứ tám. Cho nên hai cái thứ này là nó cứ phân biệt, nó tìm kiếm, gom góp bên ngoài đưa vào, mà đưa vào thì qua cái gián tiếp là cái thức thứ bảy đưa vào đó, không? Như vậy thì cho nên mình tu là mình tu từ cái này, từ cái thức thứ sáu với năm cái thức trước này, chứ còn thức thứ bảy thức thứ tám làm sao tu, phải không? thức thứ bảy thì bây giờ nó không hiện ra sao tu đây. Còn thức thứ tám nó là cái thể, chủ thể của nó, chủ thể của các thức thì cũng không làm sao tu được. Cho nên tu là ngay cái thức thứ sáu và năm ơ thức này đây. Bởi vậy mà thí dụ thức thứ sáu nó là phân biệt, phải không? Mình nhờ nó đó cho nên nó mê thì nó phân biệt đủ thứ, phân biệt cái này phân biệt kia, phải không? Cho nên mới tạo nghiệp, phải không? Chứ không phân biệt đâu có tạo nghiệp, nhưng mà cũng nhờ nó mình mới tu được. Cái gì thấy không? Cũng nhờ nó biết phân biệt cho nên nó mới phân biệt phải trái, tốt xấu, chánh tà, phải không? Giờ mình mới biết sao, mới biết bỏ tà mà về chánh, phải không? Bỏ cái quấy mà làm cái phải. Cho nên tu lại cũng nhờ nó, phải không? Bởi vậy nó gọi là công vi thủ mà tội vi khôi, công đứng đầu mà tội cũng đứng đầu, phải không? Đó. Vì vậy cho nên tu là tu là nó, mình chuyển nó, khi mà chuyển cái thức thứ sáu này á thì sao? Thì nó hết đưa những cái chủng tử vào thức nữa, phải không? Nó cứ lo phân biệt thứ này kia hoài, bây giờ chuyển nó thì nó hết đưa vào, thì thức thứ bảy á nó mới trở thành bình đẳng được, tức là hết chấp ngã riêng tư rồi. Cho nên khi mà chuyển thì thức thứ bảy nó thành nó bình đẳng tánh trí, nó bình đẳng được. Còn bây giờ còn thấy chấp ngã rồi, còn thấy con mình khác, con người khác thì khó thấy bình đẳng. Rồi năm thức trước á thì nó là đối tiếp với năm cái trần hiện tiền, phải không? Cho nên từ đó nó cũng mới đưa vào trong cái kho, phải không? Bây giờ đây ngay khi mà đối trước mọi cái trần đó mà mình chuyển nó, tức là không còn mê, tức là không còn mê thì không còn đưa vào trong kho nữa, thì nó luôn luôn nó vẫn sáng ngời, phải không? Nghĩa là năm cái này mặc dù nó đối với trần nhưng mà nó vẫn sáng ngời, nó không có mê. Thì như vậy là mình chuyển hai cái thức này á thì cái thức thứ tám và thức bảy nó cũng chuyển theo, phải không? Cái kia khỏi chuyển mà nó cũng chuyển theo, mà cái căn bản là hai thức này. Bởi vì chuyển cái này rồi thì bên ngoài đâu còn đưa tin vào nữa, phải không? Đâu còn đưa tin tức vào nữa. Vì vậy mà đây là hai người con đó là tu tập trước, phải không? Hai con tu tập trước, tu các đạo Bồ Tát, đặng các thứ tam muội, phải không? Nhưng mà quý vị thấy nè, mấy con này tu tập trước mà khi mà thọ ký á, thì sao? Đó, thì đã thọ ký cho ông vua trước, cho nên ở đây chưa tới cái phần thọ ký, mà tới cái phần thọ ký là thọ ký cho ông vua trước. Cái phần sau đó sẽ nói, phải không? Hai người con á, tu trước mà khi mà thọ ký là thọ ký cho ông vua trước, bởi ông vua là chính. Rồi ở đây Phật cũng nói nè, ở đây là Phật gì dắt dẫn ông vua dựa trang nghiêm và chúng sanh mà nói kinh pháp qua, thì rõ ràng đó là nhắm vào ông vua, phải không? Chuyển ông vua. Nhưng mà khi đó thì tịnh tạng tịnh nhãn hai người con đó mới đến chỗ của mẹ, phải không? Chắp tay rồi mới thưa với mẹ là mong mẹ đến chỗ của Phật, phải không? Nhưng mà người mẹ bảo sao? Mẹ bảo bây giờ cha con còn đang tin ra ngoài đạo, tức là còn tà kiến, ham chấp pháp và la môn, thì thôi bây giờ con hãy đến qua thưa với cha đi, để mà rồi mới cùng đi, phải không? Thì rõ ràng là người mẹ là phu nhân đó, là thức thứ bảy nó nương thức thứ tám rồi, phải không? Và thức thứ tám á nó còn mê, phải không? Tôi gọi là mê cái chân, mê chân thật đó, cho nên nó gọi là theo ngoại đạo, theo tà kiến. Rõ ràng rồi đây tịnh tạng tịnh nhãn đó mới chắp tay mới thưa với mẹ là chúng con á là pháp vương tử mà lại sanh vào nhà tà kiến, phải không? Thì Phật thì người mẹ mới bảo bây giờ thôi các con ở nên cũng nên thương cha vì hiển cái pháp thần thông bí quá để mà khiến cho cha lòng thanh tịnh, rồi thì khi người cha chịu đi qua chỗ Phật đó, thì mình cũng mới cùng đi, phải không? Như vậy tức là sao? Hai người con đó nói là con á, không là pháp vương tử mà lại sanh vào nhà tà kiến, phải không? Là bởi vì hai cái thức này nó cũng cái gốc là từ cái thể giác, cho nên gọi đây là pháp vương tử, nhưng mà sanh vào tà kiến, sanh vào nhà tà kiến, tức là ông vua mê đó. Cho nên ở đây khi mà mình gọi là tu á thì nơi sáu cái thức này á, nó cũng đều là cái chỗ để mà chứng viên thông hết nè. Bởi vậy mà đây nó gốc là từ gọi là pháp luân tử, nghĩa là ở đây thì đây được ít có nói, nhưng mà trong kinh Lăng Nghiêm á thì tới cái phẩm, tới cái phần gọi là nói các vị mà chứng viên thông á, thì có vị thì chứng từ nhãn thức mà chứng, có vị thì nhĩ tỷ thiệt thân ý thức đều chứng viên thông hết, thì rõ ràng mỗi thức đó nó đều là coi như là cái gốc để mà trở về được hết, chứ không phải là cái bỏ đi đâu hết. Thí dụ như trong đó kể là ngài Xá Lợi Phất á, thì ngài từ nhãn thức mà ngài chứng viên thông, còn ngài Phổ Hiền thì ngài từ nhĩ thức, tỷ thức á thì là ngài Tôn Đà La, Tôn Đà La là từ cái coi như cái tỷ thức mà chứng viên thông, còn thiệt thức á là ngài Phú Lầu Na, Phú La Di Đa Ni Tử đó là người mà coi như là thuyết pháp đệ nhất á. Cho nên đó là từ thiệt thức mà chứng viên thông. Còn thân thức là ông Uvali, đó là trì giới bậc nhất. Còn từ ý thức mà chứng viên thông đó là ngài Đại Mục Kiền Liên. Thì vậy rõ ràng là sáu thức đó đều là có thể chứng viên thông hết. Cho nên gốc nó là từ thể giác thôi.